con thấy kiến nhiều quá, nói trời ơi, có một con người à, mà kiến thì phải mấy 5-7 ngàn con, cho nên nó làm người không phải là dễ nha, làm kiến dễ lắm quý vị. Cái chuyện cũng phân tích chia trẻ hùng hổ rồi lên, ít bữa thành kiến thành một cạp rồi hết. Họ thành từ đó, mấy người đó tưởng là họ khôn nhưng mà họ rất là ngu. Họ sân si lên là họ thành một cạp, capula, trùng dế rồi không à. Họ ngu, nên mình thấy mình tội nghiệp họ. Mình nói gì chứ mình vô mình cầu nguyện thì họ được tay qua mạng khỏi. Chứ mấy họ thành không kỹ. Mày tưởng là gì? Tưởng là tưởng tượng. Tai mà nghe tiếng cộng với cái ý nên là tưởng tượng ra, có phải không? Nó cũng do duyên hợp à. Rồi cái ý cộng với pháp rằng là cái bóng dáng ngày hôm qua mình kia mình gặp, tự nhiên ngồi một mình thôi, cái mình nhớ lại cái bà kia hôm qua mình gặp, cái miệng làm sao, mắt làm sao, hoặc là mình gặp cái ai đó, má mình, ba mình gì đó, cái mình tưởng tượng ra cái hình bóng á, cái bắt đầu nó trôi vô. Mình tưởng tượng ra mà mình giận á, nó trôi vô một tí. Cái lâu lâu cái mình đem cái pháp trần này ra, mình tưởng tượng, mình cộng ý mình vô cái đó, rồi thêm mình sân hận với là mình buồn vui rồi vô cái đó, hồi nãy nó ra một tí lá, hồi nó đem như nó tấp vô hình 2 ký. Cái mỗi lần mình đem cái hình ảnh cũ mình ra, cái pháp trần này là hình ảnh cũ ở trong tâm á, cái đem ra nhờ tới nhờ lôi á, lát nữa nó thành cục á, gấp đâu lên 2-3 ký. Cho nên là càng nghĩ tới nhiều thì càng dày ghê đó. Cho nên Bồ Tát sợ lắm, những người đi tu họ sợ cái đó lắm. Khi mà họ nghĩ trở lại chuyện cũ, chuyện cũ đã qua rồi, hồn nhiên trào quá khứ rồi, bình thản trước tương lai hiện nay tại đây bây giờ thôi, không có cục nào chứ. Hiện nay tại đây bây giờ có nghiệp chứ không có. Hành là gì nè, đấy là dòng suy tư tương tục, là những cái ý nghĩ, những cái suy nghĩ đó liên tục hết chuyện này tới chuyện khác thôi. Nó là cái tâm thức suy nghĩ liên tục, cái tâm đức chứ không phải tâm, cái tâm thiệt nha, cái tâm á, cái chân tâm khác, nó chỉ biết thôi. Còn cái tâm đức này nó biết dịch nào, nó có buồn vui thương sợ trong nó phân tích trong cái tâm đức này, nó nguy hiểm tại nó dẫn mình đi là do đây. Rồi hành nghĩa là niệm, niệm sanh diệt, nó hết chuyện này suy nghĩ xong rồi nó liền có khởi ra cái chuyện khác, nó suy nghĩ không bao giờ cái trong lòng mình nó yên hết á. Cho nên mình giáo Phật để mình cắt nó, mình niệm Phật để mình cắt nó, còn không nó sẽ dẫn mình đi. Còn tức là đây là phân tích nè, sơ đo là suy luận nè, đúng sai phải quấy đẹp xấu. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần á, là nó sẽ ra những cái phân tích này, cho nên nó là cũng là duyên hợp, thấy không? Rồi này phải giảng tại kinh cô dưới đây đó, tôi sợ cái gì không hiểu nha, cô giảng thì không hiểu thôi, bữa sau chắc có bắt cả bài. Bây giờ tới câu số kế nè, giờ đọc đi. Xá lợi tử, thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thấy không? Đây này, này ông xá lợi à, tướng không duyên khởi của con người á, và sự vật á, và các pháp á, là không dơ, không sạch, không thêm, không bớt, không sanh, không diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm á. Không dơ nè, bất tịnh là không sạch nè, không tăng thêm là không giảm đi, không sanh ra là không tiêu diệt hết á. Ở đó nó vậy. Bởi vì cái pháp á, bây giờ nè, bây giờ coi dựng bản này ha, các sự vật gồm có con người và mọi sự mà vật ở bên ngoài là ngã và pháp á, do duyên hợp, duyên tan, duyên huyễn vậy đó, có phải không? Không bền chắc, do duyên hợp nó có, duyên tan là nó mất đi, nó tạm có, nó giả tên, có phải không? Ở đây hiểu rồi phải không? Vì vậy mà nó không có cái thể tánh thường hằng, nó có thể tánh thường hằng, nó không có do một cái độc lập mà gây lên tạo ra nó. Nó do nhiều món hợp này nó, cho nên nó tạm có giả có, tại nó duyên hợp thì nó phải có tan. Nó không có một cái một mình nó độc lập mà thành, cho nên nó không có thể tánh. Thể tánh này là một cái độc lập mà thành thôi, cho nên nó không có thể tánh thường hằng. Không có thể tánh thường hằng thì nó giả tạm sanh ra và giả tạm diệt đi, có phải không? Sanh ra diệt đi với giả tạm dơ, phải không? Nó giả tạm sạch, nó giả tạm đêm, nó giả tạm bớt hơn, nó là tánh không. Tất cả sự vật của con người này là tánh không, nó có thể tánh là tánh không, có đâu dễ chết. Cho nên là thể tánh của nó, nhưng mà cái thể tánh ở đây Đức Phật cũng nói là nó thường hành. Cái thể tánh này nó thường hành, nó không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt gì hết. Bởi vì nó không có đối đãi, nó không có đối tượng, không có đối đãi. Cái thể tánh này nó có một mình, nó độc lập thôi. Nó ở trong cái thể tánh không này nè, cái tác pháp này nó không có tướng, chư pháp này nó thay đổi liên tục, nó không tướng. Nhưng mà cái thể tánh nó nè, khi mà thể tánh nó không á thì nó không thêm, không bớt, không sanh, không diệt, không dơ, không sạch gì hết.
Bây giờ em sắp
tới
đây
nữa,
tiếp theo này, tiếp theo để
Đức
Phật giải thích nó vậy.
Rồi cái gì nữa nè, thị cố không trung vô sắc thọ tưởng hành thức nè ha, vô nhãn nhĩ tỷ thì ta thấy gì đó, vô sắc xuất pháp, vô nhãn giới nại trí, vô ý thức giới, vô minh diệt, vô minh tận nại trí, vô lão tử diệt, vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt, vô đắc chỉ, vô sở đắc cố, phải không?
Nói như
bụi. ở đây đúng không? Đấy nè, thị cố không trung vô sắc, cho nên trong cái thể tánh không đó, trong cái thể tánh á, trong cái tánh không, là trong cái thể tánh, trong cái thể tánh không á, con người á, nó không có thể tánh, nó không có thể tánh á, con người trời sự vật nó không có thể tánh, cho nên nó tạm có, nó giả có, tự nhiên nó không, thì nó không biết con người này không á thì có sắc là tưởng hành thức không?
Không.
Con người này là không rồi, nó thể tánh không mà, nó cái người này nó tạm có, nó giả có, tệ như không. Hồi nãy mình nói là sắc bất gì không á, thì ở trong cái thể tánh không này nè, của sự vật hồi nãy cô nói đó, thì con người là không, con người là không thì không có mắt tai mũi lưỡi, con rồi không có mắt tai mũi lưỡi thì đâu có những cái đối tượng có nó là sắc thân năng nghĩ xuất pháp, phải không? Khi có cái thọ tưởng hành thức là con người nè, là ngũ uẩn rồi. Bây giờ trong con người này á, có mắt này, tai này, mũi lưỡi, thân ý, phải không? Nhãn nhĩ tỷ thần ý là mắt tai mũi lưỡi nè. Mắt tai mũi lưỡi này, con mắt á thì nó nhìn thấy sắc, lỗ tai nghe thấy thân là trí nè, tỷ lỗ mũi thì thỉ mùi là hương nè, cái miệng này vị ngọt chua nè, thân là xúc chạm, ý này nó xuyên với pháp trần, là những cái bóng dáng vô cũ đó, ha. Rồi á, khi á mà con mắt này thấy sắc, hiện ra cái biết con mắt, con mắt này nó nhìn thấy sắc thì nó có cái biết con mắt là đây là bông hay là đây là trái cây, nhãn thức. Rồi á, nhãn cộng với sắc nó sinh ra cái biết con mắt, lỗ tai sinh nghe cái tiếng sinh ra cái biết con nhĩ thức là cái biết lỗ tai, tỷ là cái lưỡi, à cái lỗ mũi, lưỡi vị hương sinh ra cái biết, cực tỷ thức là cái biết lỗ mũi, rồi cái lưỡi nè, ăn đồ ăn vô biết vị ngọt chua nữa, thành ra cái biết của cái lưỡi là thiệt thức. Rồi cái thân xúc chạm với quần áo đồ đạc á, rồi giường ngủ rồi đó, mòn rồi đó, ấm nóng, nóng lạnh rồi đó, thì nó ra cái thân biết, cái biết của cái thân là nóng lạnh hay không. Rồi ý này nó nhớ lại những cái chuyện cũ, nó ra ý thức đó. Thì sáu căn, sáu trần, sáu thức này nó gọi là thập pháp giới, thập bát giới đó, là 18 ấy, 18 giới, nó thuộc về pháp thế gian, pháp thế gian. Mà Đức Phật nói khi con người người đã không rồi, có tánh không rồi, thì trong cái tánh không của người, con người đã không có rồi, thì có mắt tai mũi lưỡi đâu? Không có mắt tai mũi lưỡi thì đâu có thấy sắc tinh gì xuất pháp đâu. Không có mắt tai mũi lưỡi thì sáu cái này cũng có, sáu cái này không có thì đâu có sáu cái nhận biết này đâu. Cho nên á, khi con người không có rồi thì 18 cái này cũng có luôn, vô nè, vô sắc tinh gì xuất pháp nè, không có sắc thọ tưởng hành thức, không có nhãn nhĩ tỷ thì thân ý, không có sắc tinh gì xuất pháp, không có nhãn giới cái gì đó, nãi chí vô ý thức giới. Là Đức Phật bỏ ba chữ này không có chí vô, ông nói một chữ đầu là chữ cuối thôi, thấy không? Nãi chí là cho đến á, cho đến á, rồi ấy, vô vô minh diệt vô vô minh tận, thấy không? Vô vô minh diệt vô vô minh tận.